Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 246. Và chúng ta đang học đến đoạn cuối cùng của quyển sách rất mầu nhiệm này là đoạn 22 của sách Khải Huyền. Chúng ta đang ở phần cuối của bài học Vinh Hiển Muôn Đời, là bài học mà chúng ta đã bắt đầu từ đoạn 21 câu số 9 cho đến đoạn 22 câu số 5. Hôm nay là phần số 7 của bài học Vinh Hiển Muôn Đời và chúng ta sẽ đọc từ đoạn 22 câu 1 đến câu số 5. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Sứ đồ Giăng khi diễn đạt về thiên đàng thì bắt đầu với một cái nhìn tổng quát từ trên cao. Ông được ban cho một cái nhìn như đứng từ trên núi lớn để trông xuống thành thánh Jerusalem. Câu số 10 của đoạn 21, rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi lên trên một hòn núi lớn và cao, chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Sứ đồ Giăng bắt đầu với thủ đô của thiên đàng, đó là thành thánh Jerusalem. Đây là thành thánh đã hiện hữu trong thời gian và bây giờ từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Và điều cảm nhận đầu tiên của ông đó là sự vinh hiển của thành thánh Jerusalem. Thành thánh và dân cư trong thành phản ảnh ánh sáng rực rỡ huy hoàng của ngôi Chúa và sự quý báu sang trọng của thành được bày tỏ ra cách rõ ràng. Thành mang sự rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự chói sáng của thành giống như một viên bửu thạch. Sau cái nhìn tổng quát thì sứ đồ Giăng nhận xét khá chi tiết hơn về phía bên ngoài thành. Đó là tường thành và cửa thành. Câu số 12, thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh của 12 chi phái của con cháu Israel. Ông cũng quan sát rằng những cửa thành được đặt để theo phương cách dàn xếp chỗ đứng của dân sự chung quanh đền tạm trong thời điểm của Môi-se. Đây là một cách gián tiếp để nói lên chương trình của Chúa sử dụng dân sự của Ngài trong thời cựu ước, và họ cũng được dự phần trong thành thánh đời đời của Đức Chúa Trời. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Y như dân sự Chúa Israel ngày xưa được sắp xếp theo thứ tự của 12 chi phái chung quanh đền tạm là nơi thờ phượng của Chúa ở giữa vòng dân sự. Rồi sứ đồ Giăng cũng nối kết hình ảnh của tường thành được bày tỏ tính cách bao gồm của thời đại hội thánh. Vì như câu số 14, còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên có đề 12 danh là 12 sứ đồ của chiên con. Nền tảng của hội thánh được đặt để trên sự dạy dỗ của các sứ đồ và các đấng tiên tri về Chúa Giê-xu, về chính bản thể của Chúa và về công việc thi hành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong năm tháng chức vụ của Chúa trên đất tựu trung tại thập tự giá và ngôi mộ trống của sự sống lại. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ để ghi lại lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh Tân Ước là nền tảng căn bản của hội thánh, cho nên tường của thành là 12 cái nền và 12 cái nền có danh của 12 sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó sứ đồ Giăng tiếp tục diễn tả về hình ảnh rất lộng lẫy, sang trọng của thành thánh Jerusalem với một kích thước khổng lồ của một khối vuông với bề dài, bề ngang và bề cao cùng bằng nhau, và thước đo là 12.000 estade, nghĩa là mỗi chiều cao dài trên 2.000 cây số, với sự quý báu không thể nào tả được. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, nền tường thành thì được trang sứ đủ thứ ngọc, và 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Sau khi diễn tả về hình ảnh kiến trúc bên ngoài của thành thánh Jerusalem, thì sứ đồ Giăng đi vào trong sinh hoạt bên trong của thành thánh này. Ông bắt đầu bằng sự thờ phượng. Thờ phượng là sinh hoạt chính yếu của tất cả con dân Chúa và tất cả thiên binh ở trên thiên đàng. Tất cả mọi hành động sẽ hướng về sự thờ phượng. Tất cả mọi sự suy nghĩ, tư tưởng đều là sự thờ phượng hướng về Chúa. Sự thờ phượng Chúa được bày tỏ giữa mọi người và ở mọi nơi. Cho nên sứ đồ Giăng viết, ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Và con dân Chúa sống trong sự thờ phượng liên kết với Chúa trong liên hệ mật thiết của Ngài. Họ đi trong ánh sáng của lời Chúa để thờ phượng Chúa. Họ đem tất cả vinh hiển của chính mình, vinh hiển mà Chúa đã ban cho mỗi người thuộc về Chúa, thì tất cả đều lấy vương miện đặt để bên ngôi Chúa để thờ phượng Ngài. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Tất cả những điều tốt nhất trên thiên đàng đều hội tụ lại đem đến vinh hiển cho Đức Chúa Trời và chiên con. Và sự thờ phượng không bao giờ bị ngưng động vì bất cứ lý do gì. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm, người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Và ở đây sứ đồ Giăng nhắc lại, điều kiện phải có và là điều kiện duy nhất ắt có và đủ cho con người có thể vào trong thiên đàng. Đó là những người có đức tin, được Chúa chép tên vào sách sự sống. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Và bây giờ sau khi đã thiết lập sinh hoạt chính yếu của tất cả mọi con dân Chúa, tất cả thiên binh, thiên sứ trên thiên đàng, chính là sự thờ phượng, thì sứ đồ Giăng được mặc khải để nói về phước hạnh tuôn tràn sống động cho tất cả những người được ở trong thành thánh Jerusalem là thiên đàng. Bây giờ ông miêu tả phong cảnh ở bên trong tường thành và tất cả làm biểu tượng cho phước hạnh đời đời ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Những bông trái của sự công bình, hy vọng, khôn ngoan, sức sống, tất cả là hình ảnh của sự sung mãn, sống động, thay đổi nhiều màu sắc. Có rất nhiều các sắc thái và những khía cạnh khác biệt lẫn nhau, nhưng cộng lại bày tỏ sự giàu có, sung mãn của nhà Chúa. Và ngay trong cõi đời đời thì sứ đồ Giăng dùng ngôn ngữ để diễn tả một tiến trình, một chu kỳ. Đó là những cây sự sống này thì mỗi tháng một lần ra trái. Mỗi chu kỳ sẽ có một sự thay đổi mới mẻ, một phước hạnh mới mẻ, một sự sống mới ban cho. Và những lá cây thì được dùng để chữa lành cho các dân, đúng hơn là để bồi bổ, thêm sức cho các dân. Vì ở trên thiên đàng không có ai bệnh hoạn, không có ai thiếu sức khỏe, nhưng tất cả đều được tăng cường càng ngày càng thêm trong sức mạnh, trong sự sống vui, trong sự chiến thắng của những người thuộc về Chúa. Nước sự sống, cây sự sống, lá cây của sự sống, tất cả bày tỏ nhiều khía cạnh phước hạnh của thiên đàng. Không phải chỉ sống nhưng mà sống dư dật, và sống dư dật trong sự vui thỏa, trong sự tràn đầy vui mừng, được tận hưởng Chúa. Như vậy sứ đồ Giăng đã bày tỏ qua sự mặc khải hình ảnh tổng quát vinh hiển của thiên đàng. Phía bên ngoài tường thành của thiên đàng, thành thánh Jerusalem, phía bên trong thành có sông nước sự sống, cây sự sống, lá sự sống. Và bây giờ ông tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa đặc ân của các thánh đồ, của những người được chuộc, được cứu ở trong thiên đàng. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đây là một lẽ đạo được tuyên bố cách long trọng và chắc nịch. Chẳng có sự nguyền rủa nữa. Tất cả các vấn đề của chúng ta trong thế giới này, sự đau khổ, chết chóc, mất mát, xa cách mặt Chúa, tan vỡ bên trong, bên ngoài, đó là vì tội lỗi. Và từ khi có tội lỗi, thì có người ở dưới sự rủa xả, dưới ảnh hưởng và kết quả của tội lỗi. Trong kinh nghiệm của con người, trừ ra Adam và Eva, thì không ai biết gì hơn là đời sống ở dưới sự nguyền rủa, ở dưới sự rủa xả của tội lỗi. Và bây giờ, lời Chúa tuyên bố, chẳng có sự rủa xả nữa, chẳng có sự nguyền rủa nữa. Trong đoạn 21 câu số 4 thì đã nói về sự thay đổi này, sự chữa lành toàn vẹn này, sự cất bỏ nguyền rủa này. Đó là Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi, sự nguyền rủa của tội lỗi đã được cất bỏ, đã qua rồi. Cho nên những biểu tượng về kinh nghiệm nối kết với tội lỗi bây giờ cũng đã được xóa sạch. Không còn nước mắt, không còn sự chết, không còn than khóc, không còn kêu ca, không còn đau đớn nữa. Vì ách tội lỗi đã được cất bỏ, ảnh hưởng của tội lỗi đã được giải quyết, án phạt của tội lỗi đã được trả xong, bây giờ sự hiện diện của tội lỗi cũng sẽ bị cất đi hoàn toàn, không còn sự nguyền rủa nữa. Và để nhắc nhở lại nguyên tắc của tội lỗi, đó là vật thọ tạo đặt đẩy mình vào trong chỗ đấng sáng tạo. Như thiên sứ Lucifer ngày xưa muốn được tôn thờ như Đức Chúa Trời cho nên phạm tội, vì đã đặt mình là vật thọ tạo vào chỗ của đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời. Và tội lỗi đó khiến thiên sứ Lucifer trở thành quỷ Satan và bị quăng ra khỏi thiên đàng. Tại vườn Ê-đen cũng vậy, Adam và Eva là vật thọ tạo, nhưng bây giờ muốn được như Đức Chúa Trời, muốn biết điều thiện, điều ác như Đức Chúa Trời, không đặt để chỗ đứng của mình ở dưới sự quản trị của Đức Chúa Trời, nhưng muốn tự do độc lập khỏi Chúa, và vì thế phạm tội và bị cắt bỏ khỏi vườn Ê-đen, vườn địa đàng của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ ở giữa thiên đàng thì sao? Ai là đấng luôn luôn cai trị? Ai là đấng luôn luôn ngồi trên ngôi? Sứ đồ Giăng trả lời trong sự mặc khải, chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Chúng ta nhắc trở lại, đó là không có đền thờ, không cần có đền thờ ở trên thiên đàng, nhưng có ngôi cai trị. Và hình ảnh của ngôi Chúa cai trị, chúng ta đã bắt đầu sách Khải Huyền trong đoạn số 4, thấy được hình ảnh của sự liên hệ của Chúa là đấng tể trị và tất cả những vật thọ tạo đang hầu việc Chúa ở chung quanh ngôi. Đoạn 4 câu số 2, tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Và trước ngôi của Chúa thì tất cả sinh vật, những vật thọ tạo đều tôn vinh, suy tôn Chúa. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Rồi viết tiếp rằng, khi các danh vật ấy lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi và đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là ý muốn của Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Và một lần nữa, sứ đồ Giăng tóm tắt vinh dự và trách nhiệm của tất cả những người thuộc về Chúa. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đây là những đặc điểm đời đời được ban cho các thánh đồ trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thờ tôn Chúa. Nhiều người hỏi lên thiên đàng để làm gì? Lên thiên đàng thời gian thì rất dài và rất lâu, cho nên một số chúng ta không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì trong cõi đời đời. Ở đây lời sứ đồ Giăng giải tỏa vấn đề. Chúng ta sẽ hầu hạ Chúa, chúng ta sẽ hầu việc Chúa. Cho nên ở đất cũng như ở trời, bây giờ trên đất chúng ta bước đi trong sự cố gắng hàng ngày sống đẹp lòng Chúa, sống nối kết với nước Đức Chúa Trời, sống để phục vụ Chúa. Nhưng chúng ta hiểu rằng tất cả những sự thờ phượng của chúng ta, phục vụ của chúng ta, nếu ở ngoài ân sủng của Chúa thì không ai có khả năng để có thể làm được bất cứ điều gì. Thì bây giờ cũng trong ân sủng đó, cũng trong sự ban cho lớn lạ đó, chúng ta được dạy dỗ lẽ đạo chắc chắn, các tôi tớ Chúa sẽ hầu việc Ngài. Ai là những người tôi tớ Chúa? Là những người sống phục vụ chủ mình bởi tình thương, bởi liên hệ, không phải bởi sự ép uổng, không ra từ giai cấp, nhưng ra từ tấm lòng yêu thương, biết ơn chủ mình, cho nên sẵn sàng sống để làm bất cứ điều gì chủ sai phái. Và là con dân Chúa trên thiên đàng, chúng ta sẽ chầu trực bên ngôi Chúa để làm bất cứ điều gì Chúa sai phái. Trong đoạn 7 trước đây của sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng đã ghi lại tấm lòng này của con dân Chúa, là những người đã bằng lòng trả bằng chính mạng sống của mình để có thể phục vụ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đây là một sự an ủi lớn cho tất cả những người thuộc về Chúa. Nếu thiên đàng là nơi chỉ được tận hưởng của tất cả những gì thuộc về mình, thì quả là một nơi bất hạnh, vì có người khi tự sống cho mình, cắt đứt ra khỏi nguồn cội của sự sống, thì chắc chắn sẽ phải đối diện với sự khó khăn. Nhưng những người đã chết vì Chúa, đã phục vụ Chúa, đã bày tỏ lòng quyết tâm với Chúa, thì đoạn 7 nêu cao chức vụ của họ. Câu số 16, ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng nó dưới trại Ngài. Cho nên ở đây nhấn mạnh trở lại rằng, con dân Chúa là những người thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Cho nên thiên đàng là nơi ban phần thưởng cho những người đang phục vụ Chúa trên đất. Thì trong sự phục vụ Chúa, năng nổ bao nhiêu, hết lòng bao nhiêu, thì lên thiên đàng sẽ càng được thỏa lòng bấy nhiêu. Cho nên ở đây cũng là chỗ để đặt câu hỏi lại cho chúng ta. Có lẽ nói một cách tương phản, để nói rằng trong đời sống hiện tại có nhiều mục đích sống mà có người thường đeo đuổi. Nhưng khi chúng ta đã được cứu rỗi rồi, thì mục đích của đời sống chúng ta có được thay đổi hay không? để yêu Chúa hết lòng và phục vụ Chúa hết sức hay không? Và hơn nữa, đây cũng là một lẽ thật mà chúng ta cần suy nghĩ. Đó là sẽ có hàng tỷ người được cứu trên thiên đàng và hàng hà sa số các thiên sứ đã được Chúa tạo dựng cho chính mình. Và bây giờ hàng tỷ tỷ người chỉ sống với mục đích hầu việc Chúa, và các thiên sứ bay lượn trên trời cũng sẽ hầu việc Chúa. Thì một điều rất rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời rất vĩ đại, rất lớn, rất quý. Nghĩa là Chúa phải lớn đủ để có thể bao gồm tất cả mọi sự phục vụ của tất cả mọi người biết Chúa và tin Chúa. Thì rõ ràng ở đây nói lên lẽ thật về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài lớn đủ để tất cả muôn loài vạn vật thờ phượng. Ngài đứng chỗ huyền bí đủ để đời đời và cõi đời đời tất cả mọi người đều phục vụ Chúa. Và tất cả không bao giờ làm hết việc, không bao giờ xong công việc hầu việc Chúa. Vì sự lớn lạ không thể dò của Ngài, vì sự tinh xảo của đường lối Ngài, vì sự khôn ngoan vô bờ của chương trình Ngài, thì tất cả muôn loài vạn vật hầu việc Chúa đời đời cho đến đời đời vẫn không thể làm xong tất cả mọi việc, không thể học hiểu hoàn toàn mọi lẽ thật, không bao giờ có thể nói rằng đủ rồi, xong rồi, vì chính Chúa là nguồn vô tận, vô biên, lớn lạ vô cùng. Và càng hầu việc Chúa bao nhiêu, càng sung mãn bấy nhiêu, càng sống dư dật, trong sự thỏa lòng, trong sự đầy trọn bấy nhiêu. Và đây là sự hầu việc Chúa mà người hầu việc Chúa tận hưởng Chúa cách trọn lành, như trong thí dụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy ở trong Luca đoạn 12 câu 35. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Đây là sự lạ lùng của sự hầu việc Chúa trên thiên đàng. Với những người được cứu, thì sự hầu việc Chúa sẽ là kinh nghiệm phước hạnh như Chúa hầu việc mình. Hình ảnh lạ lùng ở đây là khi chủ từ tiệc cưới trở về và thấy các tôi tớ trung tín đang chờ đợi sẵn sàng để hầu việc, thì chính chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bên bàn và hầu việc họ. Nghĩa là những người hầu việc sẽ được ban cho rời rộng, vượt hơn tất cả mọi sự tưởng tượng, mọi sự hiểu biết. Như lời của đoạn Thi Thiên 23 quen thuộc: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Và rồi sứ đồ Giăng đi sâu hơn nữa về kinh nghiệm của con dân Chúa trên thiên đàng. Ông nói, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Chúng sẽ thấy mặt Chúa, chúng sẽ đối diện với Chúa, mặt đối mặt. Đây là một điều huyền nhiệm vô cùng. Được thấy mặt Chúa, được đối diện với Chúa, được mặt đối mặt tương giao với Ngài. Trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 33, câu 20 thì chính Chúa phán rằng chẳng ai thấy mặt Chúa mà còn sống. Đây là lúc Môi-se ao ước được thấy mặt Chúa, được thông công trực tiếp với Chúa, được trò chuyện với Ngài, thì Chúa phán rằng chẳng ai là con người tội lỗi, dầu có cảm nhận trong lòng gần gũi với Chúa như thế nào, thì sẽ chết nếu đối diện với chính Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời đã giấu Môi-se trong một hốc đá, che ông lại khỏi sự hiện diện thánh khiết của Ngài, và chỉ cho ông thấy một thoáng mà thôi, kẻo ông ngã chết chăng. Và sứ đồ Giăng khi tuyên bố về Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tuyên bố rằng chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời trừ ra Đức Chúa Con là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chẳng ai có thể thông công mặt đối mặt với Đức Chúa Cha trừ ra là Đức Chúa Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Thì bây giờ đặc ân diễm phúc vinh dự của người thuộc về Chúa, con cái Chúa trên thiên đàng là gì? Là được thấy mặt Chúa, được thông công trực tiếp với Chúa, được mặt đối mặt với chính Ngài. Đây là sự bất khả thi giữa Chúa và con người tội lỗi trong thế gian này. Cho nên chúng ta cần nghe lại lời của sứ đồ Phaolô viết, nhấn mạnh rõ ràng về sự cách biệt giữa Đức Chúa Trời và con người, dầu chính là con người đã được cứu. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 15-16, sứ đồ Phaolô viết về Chúa rằng Chúa là vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Chẳng ai có vinh dự này trừ ra Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì bây giờ kinh nghiệm đó, vinh dự đó, đặc ân đó được ban cho tất cả những con cái Chúa ở trên thiên đàng. Và ở đây tựu trung tất cả những phước lành mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói về con dân Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Tất cả những người tin Chúa trên đất sẽ một ngày được phước lành vô bờ bến không thể tưởng tượng được. Đó là họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Họ sẽ thông công với Chúa mặt đối mặt, trực tiếp, gần gũi, thân thương. Và rồi một điểm nữa ban cho tất cả những con dân Chúa trên thiên đàng, đó là danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Mỗi người thuộc về Chúa trên thiên đàng sẽ có danh Chúa ghi trên trán mình. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thuộc quyền sở hữu trực tiếp của Chúa. Đây là dấu hiệu bảo đảm an toàn đời đời ở trong Chúa. Ai là người thuộc về Chúa thì được đóng dấu ấn của Chúa, có danh của Chúa trên trán mình và sẽ thuộc về Chúa đời đời, không bao giờ mất đi. Đây là lời hứa mà Chúa Christ Jesus đã hứa cho hội thánh trong thơ mà Chúa gửi cho hội thánh trong sách Khải Huyền đoạn thứ 3 câu 12. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tên của chính Chúa, tên của Đức Chúa Trời, tên của thành thánh Jerusalem, tất cả là về Chúa, thuộc về Chúa thì bây giờ được đánh dấu, được đóng ấn, được viết trên trán của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa nói những người này thuộc về thành thánh Jerusalem, thuộc về thiên đàng. Đây là những người thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời. Và họ sẽ không bị lạc mất bao giờ. Họ sẽ được nắm giữ đời đời trong ân sủng của Đức Chúa Trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ sứ đồ Giăng tóm tắt lại sự mặc khải về thiên đàng, về thành thánh Jerusalem, về sự liên hệ của con dân Chúa với Chúa trong cõi đời đời. Đêm không còn có nữa, và chúng không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Ở đây sứ đồ Giăng nhắc lại lẽ thật đã được ban cho trong đoạn 21, câu 23 đến câu 25. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng của thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Ở đây nói về một kinh nghiệm không bao giờ chấm dứt ở trong ánh sáng của danh vinh hiển Chúa, ánh sáng của hồng ân Chúa, ánh sáng của sự thương xót Chúa, ánh sáng của ân sủng Chúa. Chiếm ngự, bao trùm, vây lấy và người thuộc về Chúa sống vui thỏa trọn thành trong ơn lạ lùng mà Chúa đã ban cho. Như lời Chúa đã dùng tiên tri Esai phán dạy về phước hạnh ở trong nước Chúa, đoạn 60 câu 18 trở đi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa, nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi, còn dân ngươi hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ này đời đời, ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm, để ta được vinh hiển. Và rồi một đặc ân trọng đại cũng được nhấn mạnh trở lại cho những người thuộc về Chúa, là con dân của Chúa trên thiên đàng, đó là chúng sẽ trị vì đời đời. Con dân Chúa sẽ hầu việc Chúa, sẽ thấy mặt Chúa, sẽ mang danh Chúa trên trán, sẽ sống động trong sự hiện diện của Chúa, đi trong ánh sáng toàn vẹn của Ngài, và họ sẽ cùng Chúa cai trị đời đời. Đây cũng là lời Chúa đã phán dạy và hứa với hội thánh. Trong đoạn 3 câu 21, kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Đây là một phước hạnh nhiệm màu không thể tả được, không phải chỉ hầu việc Chúa nhưng được trị vì. Không phải chỉ được trị vì, nhưng được cùng ngồi trên ngôi của Chúa và cùng đồng trị với Chúa. Và không phải chỉ đồng trị với Chúa, nhưng đồng trị với Chúa như chính Chúa đồng trị với Đức Chúa Cha. Ai có thể hiểu nổi đặc ân này? Ai có thể am tường sự ban cho lớn lạ này? Đây là chỗ ân sủng bùng nổ vượt tất cả mọi sự hiểu biết trong tư tưởng, suy nghĩ của đầu óc cũng như cảm xúc của tấm lòng. Chúng ta là ai mà được những vinh dự này? Chúng ta là ai mà được ban cho những sự lớn lạ này? Chúng ta đã làm gì để xứng đáng với tất cả những phước hạnh vô biên này? Câu trả lời, chúng ta không xứng đáng gì cả, chúng ta không làm gì cả, chúng ta không đo lường đến mức độ nào cả, chỉ vì ân sủng Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là nguồn trong cậy sống, đây là gia sản đức tin, đây là hoài bão đời đời. Rõ ràng đúng như điều mà sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu số 9. Như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đây là điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng là điều đã ở trong lòng Đức Chúa Trời từ cõi đời đời ngàn xưa. và định nghĩa cho những người sẽ ở thiên đàng, sẽ tận hưởng phước hạnh từ nơi Chúa, sẽ bước vào trong sự ban cho không xiết kể của chính Đức Chúa Trời. Họ được gọi là những người yêu mến Chúa.
Thiên đàng là nơi vinh hiển, Chúa ba ngôi ngự trị trên ngai. Thiên đàng là nơi vui sướng, xung quanh năm vui mừng hát ca. Thiên đàng bình an vinh cửu, Chúa Giêsu danh cha. Thánh Chúa vinh quang trên khắp nẻo đường, chiếu sáng mặt cha vinh quang tuyệt vời. Chúa Thánh là cha trên ngôi đời đời. Chúc tụng danh trọn cả đời con. Thiên đàng là nơi hạnh phúc, sông thiên thu đời đời bên cha. Thiên đàng là nơi an nghỉ, sông thoa vui bao điều.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hướng tâm hồn chúng tạ ơn Cha. Thánh Chúa vinh quang trên khắp nẻo đường, chiếu sáng mặt Cha vinh quang tuyệt vời. Danh Chúa ba ngôi, hãy đến thờ tôn bên đứng hiền lành, hát xưa.